rằng trong 25 năm qua kể từ khi Việt-Mỹ bình thường hóa quan hệ năm 1995 đó, thì quan hệ song phương nhìn chung là phát triển khá toàn diện trên nhiều lĩnh vực khác nhau, trong đó cái trụ cột lớn nhất là kinh tế. Thì cho tới nay Mỹ là cái thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam ngoài EU, và Mỹ cũng đang trở thành một cái nhà đầu tư ngày càng quan trọng đối với Việt Nam. Mỹ cũng là cái nguồn và cung cấp nhiều cái công nghệ cho Việt Nam thông qua các cái công ty đa quốc gia có nguồn gốc từ Mỹ, rồi trong các lĩnh vực về trao đổi về dân gian, ví dụ là du lịch hay là giáo dục đào tạo thì cũng có những bước phát triển, và bên cạnh đó thì cũng có những cái bước đi ngày càng thiết thực hơn trong việc hợp tác trong cái lĩnh vực chiến lược hay là quốc phòng. Thì nhìn tổng thể thì tôi cho rằng là vẫn có những cái lĩnh vực hay những cái khía cạnh mà Việt Nam và Mỹ có thể làm tốt hơn và thúc đẩy được nhiều hơn trong thời gian tới, đặc biệt là trong cái lĩnh vực về quân sự chiến lược. Thì chúng ta nhìn lại, chúng ta thấy là trong cái thời điểm 1995 khi mà Việt Nam bình thường hóa quan hệ với Mỹ thì cái động lực lớn nhất của Việt Nam có lẽ đấy là phát triển kinh tế và phá vỡ về thế bao vây bị và cô lập. Thì trong cái lĩnh vực này, trong cái lĩnh vực kinh tế đó, thì có lẽ là Việt Nam rất là muốn để mà khai phá cái thị trường Mỹ để phục vụ cho cái công cuộc là đổi mới kinh tế của Việt Nam, mở cửa về kinh tế sau cái giai đoạn ban đầu tương đối khó khăn kể từ năm 1986. Thì sau khi mà khai thông được quan hệ với Mỹ thì xuất khẩu của Việt Nam sang Mỹ tăng mạnh, và quan hệ với Mỹ được cải thiện và bình thường hóa thì cũng mở đường cho Việt Nam gia nhập WTO sau này. Thì đấy là 25 năm trước thì kinh tế là cái động lực chính. Tuy nhiên cho tới giờ thì mặc dù kinh tế vẫn là một cái lĩnh vực quan trọng trong quan hệ song phương và vẫn là một cái trụ cột rất là thiết yếu. Tuy nhiên hiện tại thì cái động lực lớn hơn theo tôi nghĩ đấy là đến từ cái lĩnh vực về quốc phòng, hợp tác về an ninh quốc phòng. Thì chúng ta biết là năm 2013 đó, thì Việt Nam và Mỹ đã ký cái tuyên bố thiết lập cái quan hệ đối tác toàn diện, và cho tới nay thì hai bên đang cân nhắc cái việc mà nâng cấp quan hệ lên cái mức là đối tác chiến lược. Có nghĩa rằng là nếu một khi mà thiết lập cái quan hệ đối tác chiến lược thì các cái lĩnh vực hợp tác, các cái hợp tác trong cái lĩnh vực an ninh quốc phòng chiến lược nó sẽ được chú trọng hơn. Và tôi cho rằng đây là một cái điều mà tốt cho cả hai nước Việt Nam và Mỹ. Trong cái bối cảnh thì Mỹ đang cần củng cố cái mạng lưới đồng minh và đối tác an ninh ở khu vực để mà cân bằng lại quan hệ với Trung Quốc. Trong bối cảnh đấy thì Việt Nam cũng cần tăng cường quan hệ với Mỹ để mà chống lại các cái sức ép của Trung Quốc trên cái Biển Đông. Tuy nhiên cái điều đáng tiếc là cho tới nay mặc dù hai bên có cái động lực rất là lớn như vậy, nhưng mà các cái nước tiến triển trong cái hợp tác về an ninh quốc phòng thì vẫn tương đối là dè dặt, mặc dù là vẫn có những tiến triển nhưng mà tương đối dè dặt. Và chính vì vậy mà tôi cho rằng đây cũng là một cái lĩnh vực tiềm năng mà hai bên có thể chú trọng phát triển trong thời gian tới, một khi mà các cái trở ngại nó dần dần được tháo gỡ.
Vâng, anh nói đến trở ngại, anh nói là sự dè dặt. Cái dè dặt này là đến từ Việt Nam hay là đến từ Mỹ hay là đến từ cả hai, và nguyên nhân là tại sao vậy?
Theo tôi cái sự dè dặt này đến nhiều hơn từ phía Việt Nam. Tất nhiên cũng có những cái vấn đề từ cả phía Mỹ nữa, nhưng mà tôi nghĩ rằng là do Việt Nam ở trong cái thế là phải giữ được cái cân bằng trong quan hệ với Trung Quốc và Mỹ, thì chính vì vậy mà Việt Nam dường như e sợ rằng là nếu như mà phát triển quan hệ với Mỹ, đặc biệt là trong lĩnh vực an ninh quốc phòng mà đi quá nhanh quá xa đó, thì có thể làm mất cân bằng chiến lược với trong quan hệ với Trung Quốc và Hoa Kỳ, và có thể tạo ra những cái lý do để cho Trung Quốc có thể gia tăng sức ép hay là trả đũa Việt Nam, đặc biệt là trên cái hồ sơ Biển Đông. Thì chính vì vậy mà Việt Nam đã một mặt thì muốn tăng cường quan hệ với Mỹ, nhưng mà một mặt thì muốn thực hiện các cái bước đi này với một cái tốc độ nó vừa phải mà khiến cho các cái lãnh đạo Việt Nam cảm thấy thoải mái, yên tâm, và để ngăn ngừa cái triển vọng rằng là Việt Nam sẽ bị mắc kẹt trong cái cuộc cạnh tranh chiến lược ngày càng tăng giữa Mỹ và Trung Quốc. Thì ngoài ra còn có một cái lý do khác có lẽ cũng tương đối là quan trọng, nhưng mà nó đang giảm dần cái vai trò đấy là sự khác biệt về mặt ý thức hệ. Thì trong một cái thời gian dài thì một số các cái thành phần trong Đảng Cộng sản Việt Nam thì vẫn coi Mỹ là một cái mối đe dọa, không phải đối với an ninh quốc gia mà đối với an ninh của chế độ. Vẫn có những cái lập luận về cái nguy cơ về diễn biến hòa bình từ các cái thế lực thù địch trong ngoặc kép, thì nhiều người vẫn hiểu đấy là đến từ Hoa Kỳ. Thì đấy cũng là lý do tại sao mà năm 2013, sau khi mà đưa ra cái tuyên bố về thiết lập về đối tác toàn diện Việt Mỹ đấy, thì Việt Nam có muốn Hoa Kỳ đưa vào trong cái tuyên bố đấy một cái câu đấy là hai bên sẽ tôn trọng cái hệ thống chính trị của nhau, hàm ý rằng là Mỹ cũng sẽ không có tìm cách để mà can thiệp vào hệ thống chính trị Việt Nam và lật đổ cái vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam. Thì kể từ đó cho đến nay thì cái câu này thường xuyên được lặp đi lặp lại trong các cái tuyên bố chung giữa hai bên, và nó xoa dịu phần nào các cái mối lo từ phía các cái lãnh đạo Việt Nam. Tuy nhiên ở một mức độ nào đấy thì nó vẫn còn có cái tác động nhất định tới cái nhận thức của Việt Nam về Mỹ, cũng như là về cái đường hướng rồi là cái tốc độ để mà phát triển quan hệ song phương trong cái thời gian tới.
Anh nói đến cái vấn đề đó thì nó cũng nảy sinh cái câu hỏi thứ hai nữa muốn hỏi anh, đó là Đảng Cộng sản Việt Nam có xác định là đối tác và đối tượng để nói về cái chủ trương mở rộng hợp tác với nhiều nước nhưng mà lại cảnh giác trước các thế lực thù địch. Đó thì Việt Nam xác định Mỹ là đối tác hay là đối tượng vậy trong cái mối quan hệ này, vì cái chính sách đó vẫn còn tồn tại?
Cái cặp phạm trù là đối tác và đối tượng thì nó được áp dụng cho tất cả các cái cặp quan hệ của Việt Nam với các cái đối tác, không chỉ là Mỹ mà có thể là với cả Trung Quốc, với cả Nga, với cả EU. Tại vì trong quan hệ song phương thì luôn luôn tồn tại hai cái mặt, một thì là có những cái điểm đồng về mặt lợi ích, một mặt khác thì cũng có thể có những khác biệt. Khi mà có những điểm đồng thì cái Việt Nam sẽ coi nước đấy là cái đối tác hợp tác, mà khi có những điểm khác biệt thì Việt Nam sẽ coi các cái nước đấy là cái đối tượng để mà đấu tranh. Thì trong quan hệ Việt Nam với Mỹ cũng vậy, có những cái điểm đồng như là lợi ích chiến lược, lợi ích về mặt kinh tế vân vân, nhưng mà có những khác biệt ví dụ như là về vấn đề ý thức hệ, về vấn đề giá trị, về vấn đề nhân quyền chẳng hạn. Thì chính vì vậy mà Việt Nam vẫn duy trì cái cách tiếp cận này. Điều quan trọng là cái khía cạnh nào nó lớn hơn, là cái vai trò của đối tác nó lớn hơn hay là vai trò của đối tượng nó lớn hơn. Thì trong quan hệ của Việt Nam với Mỹ đó, thì cái khía cạnh đối tác nó càng ngày càng lớn hơn, trong khi cái khía cạnh đối tượng thì nó càng ngày càng giảm đi. Tuy nhiên cái sự cân bằng giữa hai cái mặt này thì có thể nó thay đổi theo thời gian, có thể lúc tăng mặt này lúc tăng mặt kia, nhưng mà nhìn tổng thể thì theo tôi thấy xu hướng là như vậy. Trong cái tương lai sắp tới đấy thì tôi nghĩ rằng là cái sự song trùng về mặt lợi ích giữa hai bên, nói cách khác là cái vai trò của Mỹ như là một đối tác hợp tác của Việt Nam nó sẽ càng ngày càng tăng lên, không chỉ là trong lĩnh vực kinh tế mà như tôi đã nói là cái vai trò của Mỹ trong cái tính toán chiến lược của Việt Nam nó cũng sẽ càng ngày càng tăng lên, và do đó nó sẽ góp phần thúc đẩy cái quan hệ Việt Nam và Hoa Kỳ nó càng ngày càng phát triển, đặc biệt là trên cái lĩnh vực chiến lược.
Anh nói đến cái việc là phát triển quan hệ chiến lược và cũng nói đến rằng là Việt Nam mong muốn nâng cấp cái quan hệ hai bên thành đối tác chiến lược. Rất là nhiều chuyên gia cũng đã từng nói đến cái này, và năm vừa rồi chúng ta cũng thấy nói là ông Nguyễn Phú Trọng sang Mỹ nhưng mà vấn đề sức khỏe sau đó ông lại không sang hồi tháng 10. Rồi sau đó cũng có những cái đồn đãi rằng là ông thủ tướng hay đó hay ai đó sẽ đi sang Mỹ. Cái việc đi như vậy cũng giúp để nâng cái quan hệ hai nước lên. Vậy thì theo anh nghĩ rằng là trong cái năm tới này có khả năng có cái chuyến thăm như vậy hay không, nhất là khi mà Mỹ lại đang chuẩn bị cho cái kỳ bầu cử tổng thống sắp tới ạ?
Vâng, tôi cũng được tin là cái chuyến thăm của Tổng Bí thư và Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng thì được dự kiến là diễn ra trong năm vừa rồi, trong mùa hè vừa rồi. Tuy nhiên chúng ta đều biết là do cái sự cố về sức khỏe của ông Trọng thì cái chuyến đi này đã không được thực hiện, và có thể là vẫn đang nằm trong kế hoạch nhưng mà người ta vẫn chưa xác định được cái thời điểm nào sẽ là phù hợp để mà tiến hành chuyến đi này. Tại vì cái vấn đề của ông Trọng về vấn đề sức khỏe đó thì vẫn chưa được hoàn toàn bình phục, chưa giải quyết được hoàn toàn, và cái chuyến đi Mỹ thì kéo dài nhiều ngày, cái hành trình cũng bay cũng rất là xa, cho nên là có thể có những rủi ro mà người ta không muốn xảy ra, đặc biệt là trong bối cảnh mà Việt Nam chuẩn bị tổ chức cái đại hội đảng thứ 13 vào đầu năm 2021. Thì cái ưu tiên về mặt đối nội có thể là cao hơn cái ưu tiên về mặt đối ngoại. Thì tương tự như vậy, bên phía Hoa Kỳ thì năm tới là cái năm bầu cử, và cái lịch trình của ông Trump thì cũng sẽ rất là bận rộn, và vì vậy mà cái mối quan tâm đối với các vấn đề đối ngoại, trong đó có về vấn đề quan hệ với Việt Nam thì có thể là sẽ giảm xuống. Thì chính vì vậy mà cái khả năng diễn ra cái chuyến thăm của ông Trọng trong năm 2020 đó thì vẫn còn, nhưng mà tôi nghĩ là thấp hơn. Nên chúng ta cũng lưu ý tới cái việc là năm tới thì Việt Nam sẽ là nước chủ trì ASEAN, nước chủ tịch ASEAN, thì cũng sẽ có những cái cuộc họp trong cái khuôn khổ của ASEAN và các cái đối tác đã diễn ra ở Việt Nam. Và nếu như mà phía Mỹ muốn thì và Việt Nam cũng sẵn sàng thì có thể có một cái khả năng là ông Trump sẽ sang thăm Việt Nam để mà dự các cái cuộc họp liên quan tới ASEAN, đồng thời là thăm song phương Việt Nam, và đấy cũng là một cái dịp phù hợp để mà thúc đẩy quan hệ song phương. Tuy nhiên chúng ta cũng cần phải lưu ý cái khả năng này nó cũng có hạn chế, đấy là ông Trump đã từng thăm Việt Nam năm 2017. Thì về mặt nguyên tắc ngoại giao thì trên cái cơ sở là có đi có lại, thì đây là cái thời điểm mà các cái lãnh đạo Việt Nam nên thăm Hoa Kỳ, chứ ít khi mà xảy ra cái trường hợp là Tổng thống Mỹ sang thăm Việt Nam hai lần liên tục.
Có nhiều người nói rằng là chính quyền của Tổng thống Trump quan tâm nhiều hơn đến vấn đề kinh tế. Chúng ta cũng nói đến là những cái quan chức của chính quyền của Tổng thống Trump, và Tổng thống Trump cũng nói đến Việt Nam về vấn đề kinh tế nhiều hơn, và dường như rằng là cái vấn đề nhân quyền đó nó sẽ được đặt nhẹ hơn. Theo anh, nếu như mà khi mà hai nước thắt chặt cái quan hệ thì cái vấn đề nhân quyền trong quan hệ Việt-Mỹ nó nằm ở vị trí như thế nào?
Thì thực sự mà nói thì lâu nay cái vấn đề nhân quyền vẫn là một cái vấn đề trong quan hệ Việt-Mỹ, và nó có xu hướng cản trở quan hệ song phương. Tuy nhiên chúng ta phải nhìn nhận một cái điều rằng là trong cái chính quyền Mỹ thì có cái sự gọi là không nhất quán. Một mặt thì phía chính quyền thường xuyên là phía Nhà Trắng thường xuyên là muốn thúc đẩy quan hệ và có xu hướng là xem nhẹ cái vấn đề nhân quyền. Tuy nhiên phía Quốc hội thì lại nhấn mạnh hơn tới cái vấn đề nhân quyền. Thì chính vì vậy mà cái vấn đề nhân quyền nó có cái vai trò, nó có tác động tới đâu trong quan hệ song phương ấy, thì nó tùy thuộc nhiều hơn vào cái tiếng nói của Quốc hội. Tuy nhiên trong cái giai đoạn của ông Trump ấy, thì chúng ta thấy rằng là dường như cái tiếng nói của Quốc hội vẫn còn, nhưng mà nó có vẻ như là suy yếu đi so với trước đây. Thì có lẽ là cái vấn đề này nó xuất phát từ cái việc là chính quyền Trump coi trọng cái hợp tác kinh tế với Việt Nam nhiều hơn. Trong khi đấy thì bên phía Quốc hội họ cũng có cái nhận thức là Việt Nam có cái vai trò ngày càng lớn trong cái việc mà hỗ trợ Hoa Kỳ, về không những là về quan hệ về thương mại đầu tư mà còn cái quan hệ chiến lược, đặc biệt là trong bối cảnh là lưỡng đảng trong Quốc hội thì cũng có những quan điểm là muốn kiềm chế Trung Quốc trên cái vấn đề chiến lược, thì họ nhìn thấy vai trò của Việt Nam trong cái tính toán đấy. Thì có lẽ là đây là những cái nhân tố mà khiến cho phía Nhà Trắng cũng như là phía Quốc hội đó thì dường như đã giảm nhẹ cái tầm quan trọng của cái vấn đề nhân quyền trong cái quan hệ song phương. Thì chính vì vậy mà tôi nghĩ rằng là trong cái giai đoạn chính quyền Trump này cũng như là cái giai đoạn sắp tới đó, nếu mà cái xu hướng cạnh tranh chiến lược giữa Mỹ và Trung Quốc là tiếp tục duy trì đó, thì có lẽ là cái vấn đề nhân quyền nó sẽ vẫn tiếp tục bị xem nhẹ trong cái quan hệ giữa Việt Nam và Mỹ, và chính vì vậy mà quan hệ Việt Mỹ cũng sẽ giảm bớt đi một cái rào cản để có cơ hội để mà tăng cường hơn nữa trong tương lai.
Việt Nam hiện cũng là nước xuất siêu hàng tỷ đô la và Mỹ, tức là cái kim ngạch mỗi bên hai bên là khoảng 60 tỷ đô la, là Việt Nam là xuất siêu 20 tỷ gì đó, khoảng cỡ đó. Thế thì Việt Nam bị cáo buộc như vậy, và đồng thời Việt Nam cũng là đang phải đối mặt với cái khả năng là bị đưa vào danh sách các nước thao túng tiền tệ. Theo anh thì cái điều này nó có ảnh hưởng thế nào tới quan hệ giữa hai nước trong thời gian tới, và Việt Nam sẽ phải làm gì để Việt Nam có tăng cái khả năng mua của Mỹ, có thể là mua vũ khí không chẳng hạn, ví dụ như vậy?
Thì chúng ta phải thấy rằng là chính quyền Trump họ đe dọa không chỉ Việt Nam mà còn nhiều các cái đối tác thương mại khác của Mỹ, bao gồm cả các cái đồng minh của Mỹ. Thì chính vì vậy chúng ta phải thấy rằng là Việt Nam không phải là bị tách ra một chỗ để mà o ép, mà đây là nằm trong cái chiến lược chung của Mỹ để mà làm sao thu hẹp cái thâm hụt thương mại của Mỹ, cũng như là mang lại nhiều cái việc làm hơn cho cái người lao động Mỹ. Thì Việt Nam với tư cách là một cái nước xuất siêu sang Mỹ thì chúng ta cũng thấy là dễ hiểu khi mà Mỹ gây áp lực lên Việt Nam để mà Việt Nam giải quyết các cái quan tâm, các cái mối lo ngại của Mỹ. thì cái tôi cho rằng là các cái hành động của Mỹ trong đấy có việc là Mỹ liệt Việt Nam vào cái nước theo dõi thao túng tiền tệ, hay là ông Trump gọi Việt Nam là nước làm nhục Mỹ tồi tệ nhất ấy, thì có thể là nằm trong cái tính toán đấy để tạo ra cái sức ép lên Việt Nam để mà buộc Việt Nam phải có những cái bước đi làm sao để nhượng bộ cho Mỹ và đáp ứng được các cái yêu cầu của Mỹ. Thì chúng ta thấy là trong cái thời gian qua thì Việt Nam cũng đã tích cực để mà giải quyết các cái mối lo ngại của Mỹ, đặc biệt là vấn đề xuất siêu của Việt Nam sang Mỹ. Thì có thể chúng ta thấy là các cái bước đi như Việt Nam nhập nông sản của Mỹ nhiều hơn, hay là mua cái khí LNG, khí ga của Mỹ cho các cái nhà máy điện, thì những cái biện pháp này có thể là giúp làm giảm cái thâm hụt thương mại của Mỹ đối với Việt Nam bằng cách là tăng cường cái xuất khẩu của Mỹ sang Việt Nam trong cái thời gian tới. Rồi cũng có thể có cái khả năng là Mỹ sẽ bán vũ khí cho Việt Nam, mặc dù cái điều này thì vẫn đang được đàm phán chưa diễn ra. Nhưng mà nói chung thì theo tôi rằng các cái biện pháp của Mỹ đối với Việt Nam trong thời gian tới chủ yếu là nhằm tạo cái sức ép lên Việt Nam, nhằm tạo cái lợi thế đàm phán cho Mỹ trong cái quan hệ của Việt Nam. Còn thực tâm thì tôi không nghĩ rằng là Mỹ muốn trừng phạt Việt Nam hay là muốn làm Việt Nam suy yếu, đặc biệt là trong cái bối cảnh khi mà Mỹ đang muốn Việt Nam càng ngày càng mạnh lên, càng ngày càng có cái tiếng nói và vai trò độc lập trong khu vực để mà giúp Mỹ có thể đối trọng lại với Trung Quốc, đặc biệt là trên cái vấn đề Biển Đông.